Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị trong chương trình Phụ nữ hôm nay. Kể từ chương trình kỳ trước, chúng tôi bắt đầu loạt bài Phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống. Ước mong quý vị sẽ tiếp tục đón nghe để chúng ta cùng học hỏi với nhau những điều thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về cám dỗ thứ nhất mà chị em phụ nữ thường đối diện, đó là chú trọng quá nhiều đến sắc diện và vẻ đẹp bề ngoài. Nói về cái đẹp của người phụ nữ, Kinh Thánh dạy như sau: Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Trích sách Châm Ngôn chương 31 câu 30. Theo câu Kinh Thánh này, vẻ duyên dáng và nhan sắc của người phụ nữ không có giá trị thật và cũng không mang lại lợi ích thật, nhưng chỉ là hư không. Vì người đời quý chuộng nhan sắc, nên những người có nhan sắc thường được những điều như danh tiếng, tiền của, quyền thế sang trọng, được ưu đãi, sung sướng trong một thời gian. Nhưng đến cuối cùng, khi sắc đẹp không còn, tất cả những điều đó cũng không còn. Trái lại, lời Chúa nhấn mạnh rằng, người nữ nào kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được khen ngợi. Theo tiêu chuẩn của Chúa, người nữ nào tin Chúa, kính yêu Chúa và sống trong sạch như lời Chúa dạy là người đáng được tôn trọng và khen ngợi. Trong lá thư gửi cho tín hữu trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên nữ tín hữu trong hội thánh những lời như sau: Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài, như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 3 đến câu 4, theo bản truyền thống hiểu đến. Thưa quý vị, người phụ nữ thời xưa cũng như trong thời đại văn minh ngày nay, luôn chú ý quan tâm đến vẻ mặt, kiểu tóc, trang phục, nữ trang, vân vân, là những gì liên quan đến vẻ đẹp bên ngoài. Vì vậy, sứ đồ Phi-e-rơ đã viết lên lời khuyên này. Thật ra, chú trọng hay quý trọng vẻ đẹp bề ngoài là điều bình thường, tự nhiên của hầu hết mọi người. Nhưng là con dân của Chúa, là con gái của Vua Trời, chúng ta đã được Chúa cứu vớt từ nơi tối tăm đến chỗ sáng láng, từ chỗ hư mất đến sự sống vĩnh cửu. Chúng ta không sống như người trần gian nữa. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người đã nhận sự sống mới của Chúa cứu thế những lời như sau: Vậy, nếu anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Trích thư Colossae chương 3 câu 1 và 2 bản hiệu đính. Là người tin Chúa, được học lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta biết điều nào chỉ có giá trị tạm thời, điều nào có giá trị vĩnh cửu. Và chúng ta chỉ tìm kiếm những điều có giá trị vĩnh cửu. Đối với người tin Chúa, cái đẹp bề ngoài cũng như sự già nua tàn tạ của thân xác là điều không quan trọng. Sứ đồ Phao-lô viết, vậy nên chúng tôi không nản lòng. Dù con người bề ngoài bị suy mòn dần, nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là đời đời, vĩnh cửu. Trích thư Côrintô thứ nhì chương 4, câu 16 và 18, bản hiệu đính. Những điều mắt chúng ta thấy được là tài sản vật chất, là vinh hoa phú quý của trần gian, là sắc đẹp của vóc dáng, của nét mặt, của áo quần, vân vân. Tất cả những điều đó không thật sự giá trị và cũng không tồn tại mãi. Những điều mắt không thấy được mới là điều sẽ còn lại mãi mãi. Và những điều mắt không thấy được nhưng có giá trị vĩnh cửu là linh hồn của mỗi người, là tình yêu thương, tinh thần phục vụ, hy sinh và tất cả những điều cao đẹp chúng ta vì danh Chúa làm cho người chung quanh. Trong đó cũng có những ân tứ, tài năng, những tiền bạc chúng ta dâng hiến để đầu tư vào nước trời, là đức tin chúng ta đặt nơi Chúa, là lời Chúa và sức mạnh của lời Chúa, sức mạnh thay đổi lòng người. Tất cả những điều đó mắt trần không nhìn thấy, nhưng có giá trị rất lớn và sẽ còn lại mãi mãi. Là con dân Chúa, chúng ta không như người đời chỉ chú tâm vào những điều mắt nhìn thấy. Nhưng trái lại, chúng ta chú tâm vào những điều mắt không nhìn thấy. Lời Chúa dạy rằng, nếu chúng ta đã được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm những điều thuộc về trời, hãy ham thích những điều thuộc về trời, đừng ham mến những gì của trần gian này. Người phụ nữ Cơ Đốc chúng ta cũng là những người mới trong Chúa, vì vậy chúng ta không ham mến, cũng không tìm kiếm đeo đuổi vẻ đẹp bề ngoài là điều của trần gian. Nhưng trái lại, chúng ta chú tâm trau dồi vẻ đẹp bề trong, tức là trau dồi đức hạnh, tâm tính, cung cách cư xử với người chung quanh. Lời Chúa không cấm chị em phụ nữ ăn mặc lịch sự, chải tóc đàng hoàng, giữ mặt mày sáng sủa, tươi đẹp. Có người dựa vào lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ và chủ trương rằng các bà phải mặc áo màu tối, không được đeo nữ trang, không được dùng mỹ phẩm, cũng không được cài lên tóc những chiếc trâm hay cái cây kẹp tóc, vân vân. Chúng tôi nghĩ như thế là khắt khe và quá đáng. Vì sứ đồ Phi-e-rơ chỉ khuyên các bà các cô đừng chú tâm tìm kiếm những trang sức bề ngoài. Nghĩa là đừng để hết tâm trí đeo đuổi tìm kiếm nhan sắc, đừng quá chú trọng đến vẻ đẹp bên ngoài. Nói cách đơn giản là chúng ta đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái đẹp bên ngoài, cũng đừng quá lo lắng về nhan sắc của mình, đến nỗi mất nhiều thì giờ, tốn kém nhiều tiền bạc để chăm sóc vẻ đẹp bề ngoài đó. Nếu mục đích cuộc đời chúng ta là làm sao cho mình được thật đẹp, thật lộng lẫy, lúc nào cũng phải sang trọng, phải nổi hơn người khác, hoặc lúc nào cũng phải mặc những áo quần hợp thời trang nhất, đeo những nữ trang đắt tiền nhất, vân vân. Đó là chúng ta đang tìm kiếm vẻ đẹp bên ngoài, là điều người nữ tin Chúa phải tránh. Nói một cách thực tế và để áp dụng vào đời sống, làm thế nào để biết mình có quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài hay không? Để biết mình có quá chú trọng vẻ đẹp bề ngoài hay không, chúng ta hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, tôi có mất nhiều thì giờ mỗi ngày để trang điểm, để chải tóc không? Câu hỏi thứ hai, tôi có phải tốn nhiều tiền hàng tháng để mua mỹ phẩm không? Thứ ba, tôi có vì mất nhiều thì giờ trang điểm mỗi ngày mà không còn thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện không? Câu hỏi thứ tư, tôi có bằng lòng, có thỏa nguyện về vẻ mặt và dáng người mà Chúa đã ban cho tôi không? Hay tôi phải nhờ đến giải phẫu thẩm mỹ để sửa lại những điều đó? Câu hỏi thứ 5. Tôi có ham mê mua sắm nhiều quần áo và giày dép không? Thứ 6. Tôi có mơ ước những món nữ trang người khác có và mặc cảm khi thấy mình không thể có những nữ trang đó không? Câu hỏi thứ 7. Tôi có phải vay mượn tiền để mua áo quần, giày dép hay nữ trang không? Thứ 8. Mỗi khi đi đám cưới hay đám tiệc, tôi có thích mặc những quần áo đắt tiền để phô trương, để chứng tỏ mình không thua người khác không? Câu hỏi thứ 9. Tôi có thường bị trễ giờ học Kinh Thánh hay lễ thờ phượng ngày Chúa Nhật vì mất nhiều thì giờ để trang điểm, để chọn lựa quần áo không? Và câu thứ 10. Tôi có quý trọng kính nể những phụ nữ đẹp và ăn mặc sang trọng hơn những người đơn sơ bình thường không? Xin chúng ta thành thật trả lời những câu hỏi vừa nêu. Nếu chúng ta trả lời có từ 5 câu trở lên trong số 10 câu hỏi này, thì có lẽ chúng ta cần kiểm điểm lại tiêu chuẩn sống của mình. Có thể lắm là chúng ta đang sống theo tiêu chuẩn của đời, đang đồng hóa với đời, đang quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài mà không biết. Có người nói rằng là phụ nữ ai cũng muốn đẹp, nên chú trọng đến sắc đẹp là điều bình thường. Nhưng lời Chúa cho biết rằng người phụ nữ tin kính Chúa cần phải trau dồi vẻ đẹp bề trong, vì đó là giá trị cao quý trước mặt Chúa. Theo lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ, vẻ đẹp mà mỗi chúng ta cần chú tâm đến và cố gắng trau dồi là tâm hồn dịu dàng, yên lặng. Ông viết, hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Người phụ nữ có tâm tình hiền hòa, đơn sơ, yên lặng, không nói to, không nói nhiều, không lấn lướt chồng và người chung quanh, nhưng lúc nào cũng dịu dàng, vâng phục, khiêm cung, hòa nhã với mọi người, kính yêu Chúa và vâng lời Chúa. Thưa quý vị, đó là người đẹp nhất trên đời. Vẻ đẹp đó không phai tàn mà lại ngày càng gia tăng theo thời gian, theo tuổi tác. Những người càng sống gần Chúa, tâm giao mật thiết với Chúa, vâng lời Chúa dạy, khi về già, khi cao tuổi, không xấu đi, nhưng lại càng đẹp. Cái đẹp trong sáng phát xuất từ một tâm hồn bình an, vui thỏa trong Chúa. Ngoài tinh thần dịu dàng, yên lặng, sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói quý bà cần vâng phục chồng, giữ đời sống tinh sạch, cung kính. Đó là vẻ đẹp, giá trị của người nữ cơ đốc. Chúng ta cũng trau dồi vẻ đẹp bề trong bằng cách mời Chúa Thánh Linh ngự trị, làm chủ tâm hồn và ban cho chúng ta trái của Thánh Linh, là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đây là mỹ đức của người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Những mỹ đức này sẽ khiến một người, dù ở tuổi nào, dù sắc diện hình vóc như thế nào, cũng sẽ là người đẹp nhất trên đời, và nét đẹp đó sẽ không bao giờ phai tàn. Và thưa quý vị, đó là vẻ đẹp mà tất cả chúng ta cần trau dồi và tìm kiếm. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những cám dỗ khác mà chị em phụ nữ thường đối diện trong đời sống hàng ngày. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.